Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, Pháp Sư, kính bạch Chư Tôn Đức, Tăng Ni cùng toàn thể quý Phật tử. Chúng tôi được ban tổ chức yêu cầu đảm trách thuyết giảng sáng hôm nay sau cái thời giảng chính thức của Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Trí Hạ Quảng. Hôm nay ngày 12 tháng 10 năm 2008, tức ngày 14 tháng 9 âm lịch năm Mậu Tý, chúng ta đang nghe thuyết trình về đề tài củng cố niềm tin. Thưa quý vị, câu đầu tiên mà Hòa Thượng Pháp Sư chúng ta nói đó là vì niềm tin bị lung lay cho nên cần phải củng cố niềm tin. Chúng tôi xin hỏi nhỏ quý vị một câu, trong hội trường chúng ta, những vị nào tự xem mình là niềm tin bị lung lay, xin đưa tay thấp thấp cũng được. Niềm tin bị lung lay. Còn vị nào cảm thấy rằng niềm tin của mình không bị lung lay, đưa tay cao lên. Xin chúc mừng quý vị, niềm tin không được lung lay. Quý vị tự vỗ tay khen mình là niềm tin không được lung lay, không bị lung lay. Niềm tin này được phát sanh là, như Hòa Thượng nói trong bài Pháp, là bắt nguồn từ Ấn Độ. Từ Ấn Độ, Đức Phật Ngài chứng ngộ đạo quả Bồ Đề với cội Bồ Đề. Và sau đó thì niềm tin được rải khắp các nơi. Phật đem chân lý cao sâu từ Trung Ấn Độ năm châu hóa thiền, niềm tin thắp sáng muôn miền, nắm tay an lạc nhân thiên đề quề. Niềm tin này bắt nguồn từ Ấn Độ và được tỏa sáng khắp nơi trên thế gian này, trong đó có chùa Phổ Quang của chúng ta. Niềm tin thắp sáng muôn miền và nắm tay an lạc nhân thiên đề quề, nghĩa là cái người có niềm tin thì người đó có cái sự an lạc. Nếu người nào có niềm tin thì người đó có an lạc. Và Hòa Thượng Pháp Sư cũng nói niềm tin là mẹ đẻ của các thiện pháp. Như vậy niềm tin có thì thiện pháp có. Người nào có niềm tin thì người đó có thiện pháp. Người nào có thiện pháp thì người đó có an lạc. Cho nên hãy cố gắng trân trọng, gìn giữ, nâng niu cái niềm tin của mình, đừng cho bị lung lay. Hồi nãy chúng tôi thấy có một số vị không đưa tay là mình niềm tin không bị lung lay, tức là có lẽ là niềm tin nó cũng bị sức mẻ một phần nhỏ nào đó. Vì tôi tin một cái chùa nào đó, một ông sư nào đó, một ông thầy nào đó, rồi cuối cùng tôi mất niềm tin cho chùa đó, ông sư đó, ông thầy đó. Do đó niềm tin tôi bị lung lay. Tôi đặt niềm tin vào một ông thầy mà tôi thích, tôi mến. Tôi đặt niềm tin vào một ngôi chùa mà tôi thường đi. Nhưng mà sau đó thì tôi phát hiện nhiều điều rất là bất ngờ, cho nên niềm tin tôi bị lung lay. Quý vị có gặp trường hợp này chưa? Có không? Nói lớn chút xíu, có hay không? Bây giờ Hòa Thượng đã nói rằng không nên đặt niềm tin như vậy. Trong bài thuyết pháp của Hòa Thượng Pháp Sư thì Hòa Thượng nói rằng không nên đặt niềm tin như vậy, mà phải đặt niềm tin vào Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. và hòa thượng cũng dạy chúng ta là phải quy tam bảo, đặt niềm tin vào tam bảo là phải quy tam bảo. Cũng báo tin mừng cho quý vị, cái người nào mà có quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, có niềm tin ở tam bảo thì chắc chắn người đó sau khi chết sẽ được sanh vào thiên đàng, sanh vào cõi trời hoặc sanh vào cõi người, chắc chắn như vậy. Nếu như trong quá trình đời sống hàng ngày người đó không phạm vào những điều tội lỗi, người đó không phạm vào những cái tội lớn, tội nặng, người đó có niềm tin tam bảo, và nếu niềm tin tam bảo đó mà liên tục không gián đoạn thì tôi xin bảo đảm quý vị rằng quý vị sẽ được sanh vào cõi trời, cõi người. Cho cái người có niềm tin đó với tam bảo, Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, và người đó phải quy tam bảo. Buddhang saranang gacchami, con xin quy Phật. Dhammang saranang gacchami, con xin quy Pháp. Sanggang saranang gacchami, con xin quy Tăng. Đó là ba cái câu một người mà khi đến với tam bảo cần phải phát nguyện bằng lời rõ ràng minh bạch rằng con quy Phật, con quy Pháp, con quy Tăng. Đức Phật là một bậc hoàn toàn, cho nên khi mình đặt niềm tin vào Đức Phật á, mình không bị lung lay niềm tin. Đức Phật được dịch sang tiếng Anh là perfect one. Perfect one tức là perfect là hoàn toàn, one là con người, perfect one là con người hoàn toàn. Cho người nào mà đặt cái niềm tin mình vào Đức Phật thì xin được chúc mừng, vì Đức Phật là bậc hoàn toàn. Tại sao Đức Phật là bậc hoàn toàn? Vì Đức Phật là người giải thoát, Đức Phật không có tham sân si, Đức Phật không có phiền não, Đức Phật có đầy đủ từ bi hỷ xả. Và chúng ta quy Phật tức là quay về với cái sự trong sạch. Và trong bài Pháp, Hòa Thượng Pháp Sư có dạy rằng quay về với cái trí tuệ. Chứ Phật trong tiếng Phạn gọi là Buddha. Buddha nó có cái gốc là Bút. Bút tức là trí tuệ. Trí tuệ. Động từ của nó là Buddhati, là trí tuệ. Danh từ là Buddha là Đức Phật. Và gốc từ của nó là trí tuệ. Đức Phật còn dùng một cái từ nữa là Sappanyu. Sappanyu là bậc toàn trí, bậc hoàn toàn trí tuệ. Sappa là tất cả, nhu là trí tuệ, Sappanyu là bậc toàn trí. Cho nên quy Phật. Đức Phật là con người có tất cả. Trước khi thành Phật, Ngài có tất cả, nhưng Ngài bỏ tất cả. Tại sao mình quy Phật? Vì mình quy với một cái vị mà từ bỏ tất cả. Cho nên cái niềm tin nó không bị lung lay. Còn nếu như chúng ta tin một cái người nào đó, cái năng ai đó đó, thì niềm tin sẽ bị lung lay. Vì người đó không phải là người từ bỏ tất cả, người đó không phải là người hoàn toàn. Do đó chúng ta, cái niềm tin chúng ta đặt vào nơi Đức Phật, mà trong bài Pháp của Hòa Thượng đã nhấn mạnh. Niềm tin chúng ta đặt vào giáo Pháp, đó là sự thật, đó là chân lý. Cái gì là sự thật, cái là chân lý, thì cái đó không có gì phải mình phải bị lung lay. Cái niềm tin của chúng ta đặt vào Pháp. Niềm tin chúng ta đặt vào Tăng già. Tăng già ở đây trong tiếng Bali gọi là, nó âm từ cái tiếng Phạn gọi là Tăng Gá. Tăng Gá tức là Tăng già. Mà Tăng già có nghĩa là phàm tăng và thánh tăng. Chứ không phải tăng già là những vị phàm tăng không. Ở trong kinh mà chúng tôi thường đọc tụng hàng ngày là lễ bái tăng bảo. Tăng đã đắc đạo cùng quả tu đà quần. Tăng đã đắc đạo cùng quả tư đà hàm. Tăng đã đắc đạo cùng quả a na hàm. Tăng đã đắc đạo cùng quả a la hán. Như vậy quy tăng tức là quy tăng già mà đắc từ tu đà quần, tu đà hàm, a na hàm, a la hán. Và quy tăng tức là quy y vào tập thể tăng già, tập thể tăng chúng. những người xuất gia. Papa Chí Tăng xuất gia Agarasma từ bỏ gia đình, Anaga thức dân sống không gia đình. Như vậy chúng ta quy tăng bảo, tức là quy y vào những người xuất gia, là một tập thể tăng chúng tối thiểu từ 4 vị trở lên, thì niềm tin của chúng ta không bị lung lay. Xin hỏi quý vị một câu nữa. Có nhiều khi gặp Phật tử, chúng tôi hỏi quý vị đệ tử của ai vậy? Thì cái người đó trả lời, dạ đệ tử của thầy đó. Quý vị quy ở đâu? Quy ở đâu? Quy ai? Đã quy chùa đó. Chúng tôi nói rằng là phải trả lời lại, hỏi đệ tử của ai? Dạ đệ tử của Phật. Gì nhớ nha. Đệ tử của ai? Dạ đệ tử của Phật. Đệ tử của ai? Dạ đệ tử của Tam Bảo. Còn khi mình nói đệ tử của ông thầy A đó, ông sư B đó, thì nhiều khi có khi mình sẽ bị lung lay. Có khi là ông thầy A, thầy B đó, ông tu rồi nửa đường hết duyên, ông tu nữa, rồi sao? Niềm tin bị lung lay. Mà quý vị biết ở Thái Lan hoặc Campuchia, Lào, Miến Điện, Tích Lan, thì cái người xuất gia đó, thì có khi họ xuất gia một giai đoạn thôi, chứ không phải xuất gia luôn. Và trong thời gian xuất gia thì họ có quyền truyền quy giới cho người cư sĩ. Nếu trong thời gian cái gì đó xuất gia, làm sư, làm thầy, nếu ai đến xin thọ trì quy giới, tam quy ngũ giới, thì cái vị thầy đó được quyền thay mặt tăng già để truyền tam quy ngũ giới cho vị đó. Thì xem như vị thầy đó là vị thầy, nhưng mà họ tu từng 3 năm thì họ không tu nữa. Như vậy mình nói mình đệ tử của ông sư đó, thì sau 3 năm ông đó không còn sư nữa, vậy mình đệ tử của ai? Cho nên gọi đệ tử của Tam Bảo, đệ tử của Phật, đệ tử của Pháp, đệ tử của Tăng. Chứ mình không nên nói đệ tử của chùa đó, đệ tử của ông thầy đó, của ông sư đó. Đương nhiên cái đó là người thầy của mình, cái người hướng dẫn cho mình, cái người có duyên với mình, cái người hướng dẫn cho mình, thì mình phải tri ân, mình phải biết ơn. Còn cái niềm tin của mình á, đối với Tam Bảo là phải niềm tin Phật Pháp Tăng. Còn cái sự kính trọng, cái sự biết ơn, thì mình biết ơn cái ông thầy đó, biết ơn vị sư đó. Nhưng mà cái niềm tin đối với mình, đối với Tam Bảo là phải Tam Bảo. Đó là cái điều mà chúng tôi xin nói thêm, để quý vị hiểu thêm, nhấn mạnh thêm cái bài giảng của Hòa Thượng. Sau đây thì chúng tôi xin nói về cái niềm tin nhân quả. Niềm tin nhân quả thì nó liên quan tới cái Pháp Bảo, tức là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Thưa quý vị, vào thời Đức Phật có một vị thiện nam tên là Mahakala. Vào ngày mùng 8 là cái ngày thọ trì Bát Quan Thế Giới, nó tương đương giống như chúng ta tu một ngày an lạc. Trong ngày Bát Quan Thế Giới thì có một tháng có mấy ngày, 8 ngày, mùng 5, mùng 8, 14, 15, 20, 23, 29 và 30 âm lịch. Thì ngay đây là ngày mùng 8, cái vị thiện nam Mahakala này đến tu Bát Quan Thế Giới tại một ngôi chùa có Đức Phật đang cư ngụ và chư Tăng. Và Việt Nam này vì tu Bát Quan Thế Giới cho nên ở lại ban đêm, ở đúng 24 tiếng hồ, một ngày một đêm. Thì sau khi thọ trì Bát Quan Thế Giới xong á, thì cái vị thiện nam này đắc được sơ quả, tức là tu đầu quần. Cái người đắc tu đầu quần á, thì niềm tin bất động, niềm tin không bao giờ lay động, lay chuyển, lung lay. Vì bậc tu đầu quần diệt trừ thân kiến, hoài nghi, cấm thủ. Và trong kinh điển Nguyên Thủy Nam Truyền thì đề cập cái người bậc tu đầu quần á, có niềm tin bất động đối với Phật, niềm tin bất động đối với Pháp và niềm tin bất động đối với Tăng, tức là niềm tin không bị dao động. Chúng ta niềm tin bị dao động vì chúng ta chưa đắc đạo đắc quả, cái tầng thấp nhất chúng ta chưa đắc được thì niềm tin bị dao động. Đồng thời lúc bấy giờ đêm hôm đó có một nhóm ăn trộm đột nhập vào một ngôi nhà và ăn trộm đồ trong nhà. vì chủ nhà có đặt một cái sợi dây báo động, cho nên khi ăn trộm đột nhập vào nhà và mang đồ trong nhà đi ra thì sợi dây báo động nó báo động lên và chủ nhà nghe được mới chạy rượt những tên ăn trộm. Thì tên ăn trộm này, nhiều tên ăn trộm và chạy nhiều hướng, có một tên chạy hướng về chùa mà Đức Phật đang ở. Và cái chùa này trong ngày đó và đêm đó thì có các Phật tử đến thọ trì bát quan trì giới. Trong này có anh Thiện Nam này. Sáng hôm sau thì sau khi mà xả cái giới bát quan trai xong mới đi ra ngoài cổng chùa, vì ở cổng chùa nó có cái giếng nước. Và vị Thiện Nam này mới rửa mặt, múc nước rửa mặt trước khi đi về. Thì tên một tên ăn trộm chạy hướng về chùa, đi ngang đó mới liền cái đồ ăn trộm xuống ngay gần cái giếng nước đó, ngay cái chỗ của anh Thiện Nam đó. Những người bị, lúc bây giờ trời nó đang mờ mờ tối, mờ mờ sáng, sáng sớm hôm sau, thì những người trong nhà bị ăn trộm chạy rượt theo và thấy cái bao đồ đang nằm ngay cái giếng, và bên cạnh cái giếng có một anh thanh niên đang rửa mặt, và mọi người cứ nghĩ rằng anh thanh niên này ăn trộm cái bao đồ này, nên đánh cái người Thiện Nam này chết. Vì những người đó họ mất của, cho nên họ nóng lòng, họ không có hiểu rằng cái người này từ trong chùa mới ra, họ đánh cái người này chết. Thì sáng hôm đó các vị tỳ kheo và các vị sa di ra ngoài cái giếng nước bên gần hàng rào chùa đó để mà múc nước lấy nước, thì thấy cái người Thiện Nam này chết. Sau khi đánh xong rồi người ta bỏ người ta đi, chỉ còn Thiện Nam này chết tại đây thôi. Lúc bây giờ sau đó thì cái tang lễ thì tiếp tục diễn tiến, nhưng mà các vị tỳ kheo sa di này buổi chiều hôm đó đến nghe Đức Phật thuyết pháp và mới bạch Đức Phật như sau: bạch Đức Thế Tôn, cái vị Thiện Nam này suốt 24 giờ ở chùa, phước báo đầy mình, quả là chết như vậy là không đúng. Bởi vì người ta tu có phước mà, tự nhiên sao chết? Ngay cả những vị sư tỳ kheo sa di trong chùa này cũng có một cái sự nghi ngờ về cái nghiệp báo, nghi ngờ về nhân quả. Tôi tạo một cái nhân lành như vậy, đúng ra tôi phải có phước, tôi không bị người ta đánh chết, nhưng mà tại sao tôi bị đánh chết? Thì cái những người vị sư trong chùa này thắc mắc, hỏi Đức Phật. Đức Phật mới nói rằng: này các tỳ kheo, nếu chỉ xét kiếp hiện tại thì các thầy nói đúng. Người ta tu hành mà ta không có phước là không thấy, mà thấy mang quả. Nhưng nếu xét về quá khứ thì cái điều này là hợp lý, đúng nhân quả. Nếu xét một kiếp thì không đúng nhân quả, nhân lành đó mà ta sẽ cho qua quá dữ. Nhưng mà xét về kiếp trước nữa đó thì đúng. Vì sao? Đức Phật này kể tiếp: này các tỳ kheo, ở xưa có một ngôi làng ở gần biên giới trong xứ Ba La Nại. Một khu rừng gần có một băng cướp thường mai phục những người khách đi đường, cho nên vua cho một tốp lính ở đầu cái khu rừng đó để mà trông coi về mặt an ninh trật tự và dẫn những người đi qua rừng, tức là từ cái khu rừng này qua, từ cái làng này qua làng kia thì phải qua một khu rừng. Và cái tốp lính này có nhiệm vụ là, nhất là trời mờ tối hoặc trời mờ sáng thì những người lính này phải dẫn người đi đường qua bên kia làng, băng qua khu rừng. Một hôm có một người đàn ông và một người vợ rất đẹp có công việc đi qua bên kia, đi ngang khu rừng. Cái người mà lính trưởng nhóm lính đó, thấy vậy, thấy con có một cái cô phụ nữ rất là đẹp, cho nên sanh cái tà tâm tà ý và muốn kiếm cái cô phụ nữ này, cái cô vợ này của anh chàng thanh niên này. Thì cái người lính này mới nói rằng: bây giờ trời tối lắm, phải ở lại, sáng hôm sau chúng tôi mới đưa qua rừng, qua khu rừng. Hai vợ chồng nghe cũng có lý, cho nên ở lại. Nhưng mà vì có một cái ác tâm như vậy, cho nên cái người lính đó đã bỏ một cái viên ngọc trong chiếc xe của hai vợ chồng đó. Và sáng hôm sau thì nói rằng tôi bị mất ngọc, yêu cầu cho xét xe. Và khi xét xe thì quả thật có viên ngọc. Viên ngọc này đã được đặt vào rồi, đã được người lính này ác tâm đặt vào, và lấy cái cớ đó để mà giết người chồng, để mà cướp người vợ. Ý đồ là vậy. Thưa quý vị, sau khi mà phát hiện viên ngọc trong chiếc xe mà do chính mình đặt vào, thì người lính mới mang cái người chàng thanh niên này đến quan để xử. Là cái tội, cái lúc bây giờ cái tội đó đó thì phải xử chết, khẩn cấp là xử chết. Thưa quý vị, sau khi mà chết đi á, câu chuyện nó tới đó thôi. Nhưng mà tiếp tục là gì? Là sau khi người lính, sau đó người lính vẫn chiếm đoạt được cái cô vợ trẻ đẹp đó, và người chồng thì chết rồi. Sau khi mà, rồi sau đó thời gian 5 tháng trải qua thì sanh già đảo chết, người lính đó già tới tuổi rồi chết. Mà sau khi chết á, thì cái người lính này đọa vào địa ngục A Tỳ. Đọa vào địa ngục A Tỳ. Và khi sanh làm người, hết cái quả địa ngục A, địa ngục rồi đó, sanh làm người thì bị đánh chết 100 kiếp. 100 kiếp bị đánh chết. Và kiếp này là kiếp cuối cùng. Kiếp cuối cùng bị đánh chết. Thì thấy không? Kiếp này làm một cái người, người lính trong trong tiền kiếp là ác tâm. Nhưng mà người, cái người lính đó kiếp này sanh lên là một người thiện nam thuần thành, đi chùa thọ trì bát quan thế giới, có niềm tin tam bảo, bắt được tu đồ quần, nhưng cuối cùng cũng bị chết, bị đánh chết. Nếu mình thấy cái hiện tượng á, nhìn cái hiện tượng á, thì mình sẽ nghĩ rằng sao kỳ quá vậy. Tại sao mà tôi đi chùa, tôi làm phước, tôi tụng kinh, tôi tọa thiền bất quan trên giới, mà tôi bị đánh chết là sao? Nhưng mà nhờ tôi đi chùa, tôi tọa thiền bất quan trên giới, tôi nghe pháp, cho nên tôi đắc tu đầu quần, cái tàn thanh niên đó. Nhưng mà cái nghiệp tiền kiếp của tôi bây giờ nó vẫn tiếp tục, nó trả quả. Giống như mình trồng một cái bông hồng, mà nó ra nhiều bông, một cây bông mà ra nhiều bông, một cây xoài mà ra nhiều trái, một cây xoài mà ra nhiều trái, một cây bông mà ra nhiều bông, biết thế không? Cho nên bất cứ cái hành động nào của chúng ta, nó đều tạo nghiệp hết. Mỗi người đi đâu, làm gì, suy nghĩ như thế nào, nó đều mang cái nghiệp. Bằng thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Đó là tạo cái nhân. Và cái nhân này cho cái quả. Cho mình niềm tin vào nghiệp báo nhân quả. Khi mình có tin vào nghiệp báo nhân quả, thì mình sẽ không bị lung lay cái niềm tin. Và cái niềm tin đó, như hồi nãy Hòa Thượng có nói, niềm tin phải có trí tuệ. Niềm tin là một pháp, trí tuệ là một pháp. Giống như trên bàn này, quý vị thấy, bốn chai nước suối, một cái bình bông, một cái micro, thì niềm tin là một trong những cái này. Nhưng mà niềm tin không chưa đủ, phải thêm những cái khác nữa. Đó là trí tuệ. Đó là từ bi, hỷ xả, vâng vâng. Đó là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thì cái niềm tin mình phát sinh lên đó, đó là một pháp. Đó là một pháp. Và khi niềm tin sinh lên đó, thì những pháp khác cùng sinh lên. Cũng giống như trên bình bông này, người ta không thể cấm một cái bông được, ta cấm nhiều cái bông. Người ta không thể cấm một cái bông mà người ta phải cấm nhiều bông. Cũng vậy, niềm tin có mặt thì những thiện pháp khác có mặt. Cái niềm tin là mẹ của các thiện pháp, cùng sanh một lúc. Giống như trong một gia đình mà có người mẹ, có nhiều người con, thì khi quý vị cho khởi lên cái niềm tin là quý vị có nhiều cái pháp thiện. Và niềm tin của mình đối với Tam Bảo, đối với Phật Bảo, đối với Pháp Bảo, đối với Tăng Bảo. niềm tin là một tiếng pháp. Ở trong A Tỳ Đàm, trong Abhidhamma đó, A Tỳ Đàm dạy rằng niềm tin là một trong 25 cái trạng thái thiện thiện pháp. Đó là tín, là niềm tin. Niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, hành xả, tịnh thân, tịnh tâm, kinh thân, kinh tâm, nhu thân, nhu tâm, tích thân, tích tâm, thường thân, thường tâm, chánh thân, chánh tâm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi, tùy hỷ, trí tuệ. Tức là một cái niềm tin khởi lên thì 24 thiện pháp khác cùng khởi lên với niềm tin đó. Ví dụ như mình đến chùa, mình thấy Đức Phật, tượng Phật, mình thấy kim thân Phật, mình phát khởi niềm tin. Thì cái niềm tin nó phát sanh lên á, thì nó có những cái khác nữa. Đó là trí tuệ. Mình tin Đức Phật là bậc giải thoát, là bậc hoàn toàn từ bỏ tham sân si, mình có trí tuệ. Rồi mình có cái sự hoan hỷ nữa, có cái tỳ hỷ, có cái sự hoan hỷ, có cái niềm vui. Và cái cảm thọ lúc bấy giờ là thọ vui, thọ hoan hỷ. Thì khi cái niềm tin nó khởi lên á, thì những thiện pháp cùng khởi lên với niềm tin đó. Và niềm tin rất quan trọng. Cái người mà mất cái niềm tin thì quả thật là bất hạnh. Tại sao mình mất niềm tin? Quý vị, tại sao mình mất niềm tin? Tại vì thường thường mình nhìn cái hiện tượng mà mình đánh giá cái bản chất. Mình nhìn cái hình thức mà mình suy nghĩ đó là cái nội dung. Mình nhìn cái giả, mình tưởng là cái thật. Khi một người mà có niềm tin về nghiệp báo nhân quả đó, nghiệp báo nhân quả, thì người này không bao giờ mất cái niềm tin, không bao giờ bị lung lay. Trong câu chuyện này chúng tôi thấy rằng là nhân nào quả nấy. Cái người thanh niên mà ở trong chùa đi ra tội bắt con trai đắc tu tù quần, bị người ta đánh chết, đó là đúng quy luật, đúng cái luật nhân quả. Chứ không phải là không đúng quy luật nhân quả. Khi mình có cái niềm tin về luật nhân quả như vậy đó, thì mình không bị mất niềm tin. Có nhiều người gặp chúng tôi nói rằng sao con đi chùa nhiều mà thấy con gặp chuyện rủi không à. Con đi chùa tuần nào con cũng đi chùa Phổ Quang, con tu ngày an lạc, mà sao không thấy may mắn. Như vậy thì quý vị đi tu một ngày an lạc này, quý vị có ý đồ, đúng không? Có ý đồ. Tại tôi muốn may mắn cho nên tôi tu ngày an lạc, đúng không? Còn nếu như mình nghĩ rằng là tôi muốn có cái phước báo, có công đức, tôi tu ngày an lạc. Còn cuộc đời tôi thì nghiệp báo nhân quả thì tôi phải chịu thôi. Ở trong tiền kiếp tôi làm biết bao nhiêu nghiệp báo nhân quả, nghiệp báo. Bây giờ tôi phải trả quả. Trong cuộc đời của chúng ta năm nay 50 tuổi, 60 tuổi, từ khi mới sanh ra đến khi 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, chúng ta tạo biết bao nhiêu nghiệp. Thì bây giờ cái quả nó tới thì cũng là bình thường. Có nghiệp, gọi là hiện nghiệp là nghiệp cho quả hiện tại. Hậu nghiệp là nghiệp cho quả đời sau. Sanh nghiệp là nghiệp cho quả đời sau sau nữa. Vô hiệu nghiệp là nghiệp không cho quả. Chúng ta có thể có trường hợp là hiện nghiệp, nghiệp cho quả hiện tại. Mà hậu nghiệp là nghiệp cho quả đời sau, đúng không? Nghiệp cho quả hiện tại mình có câu là nhân quả nhãn tiền. Nghiệp cho quả đời sau, ai ơi gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Cho nên hôm nay quý vị đi chùa, quý vị từ ngày an lạc tạo công đức, thì cái nhân này nè, cái nghiệp này nè, nghiệp lành này, có khi nó chưa cho quả trong kiếp này. Nhưng mà một cái nghiệp ác trong kiếp trước nó cho quả trong kiếp này. Cho nên mình đi chùa mình tu, nhưng mình cũng bị cái quả xấu. Vì quả xấu này là do kiếp trước mình đã tạo nghiệp. Còn cái nghiệp hiện tại mình tu một ngày an lạc chưa cho quả. Đó, cái niềm tin nhân quả là vậy đó. Câu chuyện thứ hai mà chúng tôi xin đề cập liên quan tới niềm tin nhân quả. Có một người tên là Súp Bá. Người này bị cùi, bị cùi, bệnh cùi. Nhưng mà may mắn cho người này á, là người này nghe Đức Phật thuyết pháp và cũng chứng được tu đà quần. Cái người này á, bị cùi mà đi chùa nghe Đức Phật thuyết pháp rồi cũng chứng được Tu Đà Quần. Lúc bây giờ ông đang ngồi ở trong hội chúng nghe Đức Phật thuyết pháp vậy nè, mà ông bị bệnh cùi, có lẽ mọi người không biết, nhưng mà ông có bị bệnh đó, ông nghe Đức Phật thuyết pháp, thì nghe Phật thuyết pháp xong đó là ông được tắt Tu Đà Quần. Cái tâm của ông là muốn đến gặp Đức Phật để mà bạch Đức Phật là con cảm ơn Đức Phật vì con đã chứng được một cái sự an lạc, một cái sự giải thoát nhất định, chưa hoàn toàn nhưng một phần. Ông muốn bày tỏ cái tâm của ông vậy. Thì lúc bây giờ Đức Trời Đệ Thích, Đức Trời Đệ Thích là một vị trời ở một trong sáu tầng trời dục giới. Chúng ta có dục giới này có 11 cõi, theo kinh điển Nguyên Thủy thì có 11 cõi. Bốn cõi khổ là súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Một cõi người là chúng ta. Sáu cõi trời dục giới là tứ đại thiên vương, đạo lợi, dạ ma, đâu sức, quá lạc thiên và cao quá tự tại. Thì Đức Trời Đệ Thích nằm ở trong một trong sáu cõi trời đó. Khi thấy cái người cùi này muốn thử cái tâm của người cùi, cho nên mới hiện xuống. Nói rằng, này Súc Bá, ông nghèo, người cùi này nghèo dữ lắm. Tôi cho ông một số vàng bạc, của cải, châu báu. Với điều kiện, ông nói rằng, Đức Phật không phải là Phật, Pháp không phải là Pháp, Tăng không phải là Tăng. Tôi chán Đức Phật, tôi chán Pháp, tôi chán Tăng. Nếu ông nói câu này, tôi sẽ cho ông rất nhiều vàng bạc. Đức Trời thích thử câu này. Cái người cùi này á mới trả lời như sau: này cái ngu kia, ngươi không xứng đáng nói chuyện của ta. Cái người có niềm tin với Phật vậy. Suối bảo mình á, suối mình á là nói chán Phật, chán Pháp, chán Tăng. Tôi không tin Phật, tôi không có tin Pháp, tôi không tin Tăng. Thì cái người cùi trả lời: này kẻ ngu kia, ngươi không xứng đáng nói chuyện với ta, đừng có đem chuyện nói với ta. Ngươi nói rằng ta là kẻ nghèo, nhưng ta được hạnh phúc và của cải, đó là của cải về đức tin, tài sản về giới hạnh, tài sản về sự tàm, sự quý, hổ thẹn tội lỗi, gây sợ tội lỗi, có tài sản về sự đa văn, bắt học, nghe nhiều, có tài sản về sự sức ly, có tài sản về trí tuệ. Ta nghèo, ta không nghèo, ta giàu. Ta giàu vì ta có 7 tài sản đó. Tài sản về đức tin, tài sản về trì giới. Cho nên xin chúc mừng quý vị, người nào có đức tin, người đó giàu có. Đúng không? Vị nào mà có đức tin là người đó giàu có. Cho nên chiều nay về phê với chồng mình, với vợ mình, con mình, hôm nay tôi trúng số rồi. Đúng không? Trúng số rồi, giàu rồi. Đúng không quý vị? Cái tiền của này á, chúng ta mang từ kiếp này qua kiếp khác. Còn cái tiền của mà quý vị đang có đó, để lại, để lại hết. Kể cả người chồng của mình, người vợ mình, người con mình cũng để lại luôn. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Chỉ có cái niềm tin, chỉ có cái trí tuệ, đó là những cái nhân lành, nhân thiện giúp chúng ta trong dòng luân hồi sinh tử. Vừa rồi chúng tôi có giảng bài pháp mang tên là Hữu Cốt. Khi nào có dịp thì có duyên thì sẽ quý vị sẽ nghe được bài đó. Bài pháp mang tên là Hữu Cốt. Hữu Cốt, Hữu Cốt. Quý vị biết Hữu Cốt không? Biết không? Chúng tôi có quen một ông sư. Ông sư này là sư đệ. Ông còn sống, chưa chết. Trong phòng có ổng để một cái hũ cốt. Trên cái tủ để một cái hũ cốt. Và trên cái hũ cốt đó, ổng in cái hình của ổng lên. Cái hình ổng làm bằng mica rất đẹp, ổng dán lên cái hũ cốt đó. Mỗi ngày ổng thắp 3 cái nhang, thắp 2 cái đèn. Trên cái hình đó ổng để là Tỳ Kheo Tịnh Thân, ổng tên là Tịnh Thân. pháp danh là Tịnh Thân, ông là tỳ kheo. Mà hiện nay thì ông đã tịch rồi, ông sư đã tịch rồi. Nhưng mà lúc ông còn sống á, khi mà chúng tôi bước vô cái phòng của ông á, tôi rất là bất ngờ, rất là rung động. Vừa rung động mà cũng vừa cảm thấy vui vui. Ông để tên là Tỳ Kheo Tịnh Thân, chết vào mùa thu lá bay. Cho nên nếu vị nào mà tính trước chuyện đó đó thì nó hay lắm. Tính trước là mỗi người cái chuẩn bị trước cái hũ cốt dán cái hình vô để chi biết cái gì biết không? Mỗi ngày nhớ rằng trước sau gì mình cũng vô hũ cốt mình ngồi, đúng không? Cái người chửi mình cũng vô hũ cốt ngồi, mình chửi lại cũng vô hũ cốt ngồi. Hai người này chửi nhau, kiếp sau bị sa đọa, sa vào bốn đường ác đạo. Người ta chửi mình, người ta vô hũ cốt ta ngồi, mình làm thinh nhẫn nại cũng vô hũ cốt ngồi. Kiếp sau người này đi xuống địa ngục, kiếp sau mình đi lên cõi trời, đúng không? Chúng tôi có đến chùa Long Khánh Vĩnh Long, cũng có giảng bài này, cũng có đề cập câu chuyện này. Chúng tôi không dám hỏi đây, xin nhắc lại cái câu hỏi mà tôi hỏi dưới, là tôi nói là sau khi tôi trình bày xong, tôi nói quý vị nào mà muốn chuyện đó thì đăng ký, là tôi tặng cho mỗi người cái hũ cốt với điều kiện là phải đưa tôi tấm hình, đưa tấm hình cho tôi ghi ngày sinh tháng đẻ, xong rồi tôi làm sẵn hết, tôi tặng, tôi gói giấy kiến để hoàn tặng cho mỗi người cái hũ cốt. Khi mình thấy cái hũ cốt, tự nhiên cái tâm mình đó nó từ bi hỷ xả ngay. Ai chửi mình hỷ xả, ai nói nặng nó nhẹ mình hỷ xả, quan hỷ, hỷ xả, từ bi hỷ xả ngay. Cho nên cái tài sản của mình là gì? Tài sản của mình là đức tin, là trì giới, là trí tuệ. Mình có trí tuệ biết rằng trước sau gì mình cũng chết, đó là trí tuệ, đúng không? Đó cũng là trí tuệ đó. Trí tuệ là mình biết rằng trước sau gì mình cũng chết, cho nên mình có trí tuệ. Và khi có trí tuệ vậy, mình có niềm tin cái nhân quả, nghiệp báo, luân hồi tái sanh. Giờ mình tin rằng mình chết, rồi sau đó mình biết rằng mình đi đâu. Nếu mình tạo cái nhân ác, mình đi đâu? Mình tạo nhân lành, đi đâu? Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Cho nên cái người cùi này á, nói tôi giàu tôi mới nghèo. Ông đừng nói tôi nghèo, tôi giàu lắm. Thì nhớ vậy. Hôm nay là quý vị được là tặng cho một tài sản rất lớn. Đó là đức tin, là niềm tin. Giàu có vậy lắm, mình vui. Mình vui trong cái sự giàu có đó. Và cái niềm tin mới là của mình. Còn chồng, vợ, con, cái, tài sản là của người khác, không phải của mình. Niềm tin mới là của mình, trí tuệ mới là của mình. Lúc bây giờ trời đi thích mới biết rồi, thử lòng cái người này rồi, biết cái người này có niềm tin bất động rồi, niềm tin không lay chuyển rồi. Giàu có tiền của cỡ nào cũng không thay đổi được cái niềm tin của cái người này đối với Đức Phật, đối với giáo pháp, đối với tăng già. Rồi lúc bây giờ trời đi thích mới đến gặp Đức Phật, mới bạch lại câu chuyện đó, nó còn có đến còn thử cái người cùi đó, vân vân. Thì Đức Phật trả lời như sau: này trời Đế Thích, dù có cho cả hàng ngàn lượng vàng cũng không làm cho người cùi mất cái niềm tin nơi Tam Bảo. Đó. Dù có cho cả hàng ngàn cái lượng vàng thì cũng không làm cho người cùi mất cái niềm tin nơi Phật Pháp Tăng. Người cùi đến gặp Đức Phật, và sau đó người cùi đến gặp Đức Phật báo lại niềm vui và ra đi một đoạn đường, gặp một con bò giết chết. Câu chuyện này nó hơi thống thiết. Tức là sau khi gặp Đức Phật xong, đảnh lễ ngài, báo cho ngài biết là con rất hoan hỷ, con có niềm tin Tam Bảo một cách tuyệt đối, không bị dao động. Thì sau đó rời khỏi chùa và đi một đoạn đường thì gặp một con bò này hút cái người cùi để chết. Con bò này giết bốn người tất cả. Một người là Ba Hí Giá, một người là Tâm Bá, một người là Bút Chú Sa Tí, và một người là Xúc Bá, tức là người cùi. Con bò này giết tất cả bốn người, trong đó có người cùi. Sau đó Đức Phật ngài mới giải thích, bốn người này trước đây là bốn chàng thanh niên, là con của một thương nhân giàu có. Bốn người này đến gặp một cô gái giang hồ, và sau đó thì lấy tiền, cướp của và giết luôn cô gái giang hồ. Bốn người thanh niên này, sau khi thỏa mãn cái lòng ham muốn của mình, thì không những là không trả tiền mà cướp hết nữ trang và giết luôn cái cô gái giang hồ. Cô gái này trước khi nhắm mắt khởi lên tâm oán hận, mới nguyện kiếp sau tao sẽ giết hết bốn thằng mày trước khi chết. Tức là phát cái lời nguyện vậy, trước khi chết tao sẽ giết hết, kiếp sau tao sanh lại tao sẽ giết bốn tụi mày. Các vị tỳ kheo hỏi Đức Phật là trong tương lai người cùi này đi đâu và tại sao sanh làm người cùi. Đức Phật trả lời, sau khi mà chết thì cái người cùi này sanh vào cõi trời Bam Ba thì đắc tu đồ quần rồi, không có sa đọa nữa. Và tại sao mà bị ngược làm người cùi? Vì trong tiền kiếp thấy một Đức Phật độc giác đi khất thực, đi ngang. Phật gọi là Bích Tất Chê Cá Bút Thá, là Đức Phật độc giác, có chỗ gọi là Bích Thi Phật. Thì thấy Đức Phật đi ngang thì mới nhổ nước miếng, nhổ nước miếng, nó mới xem thường vậy. Vì đây là Đức Phật mà, Đức Phật độc giác, mà mình lại chọc ghẹo, rồi khinh thường, nhổ nước miếng, cho nên kiếp này sanh làm, sau đó chết sanh là địa ngục. Rồi kiếp sanh làm người á, muốn làm người phải có phước mới làm người được, mặc dù là người cùi, nhưng mà phải có phước. Cái cùi này á, là trả cái quả bổ sung, còn cái quả chính thức á, là phải xa vào địa ngục, chứ không thể nào mà sanh làm người được. Nhưng mà trả rất là nhiều cái quả ở địa ngục rồi, cái khổ đau địa ngục rồi, sanh làm người thì tiếp tục trổ quả mà quả bổ sung. Để khi tạo một cái nhân á, thì cho rất nhiều quả, cho rất nhiều kiếp, nhân lành cũng như nhân ác. Đó là câu chuyện thứ hai. Chúng tôi xin tóm tắt câu chuyện thứ ba, nói về nhân quả. Thưa quý vị, câu chuyện thứ ba này là gì? Có một vị công tử ở thành Savatthi, khi nghe Đức Phật thuyết pháp thì phát tâm xuất gia đi tu. Xuất gia trong thời gian đi hành đạo rày đai mai đó, chỗ này chỗ kia, hồi xưa thời Đức Phật mà không ở một chỗ, không ở một chùa, 3 tháng ở chùa này, 3 tháng ở chùa kia, 3 tháng ở chỗ nọ. Thì cái vị tỳ kheo này á, vị sư này á, trong người bắt đầu nổi lên mục nhọt khắp này mình, có cái to bằng hột cải, có cái to bằng hột đậu xanh, có cái to bằng hột đậu đen, có cái to bằng trái táo. Những cái mục nhọt mà mọc lên cái người cùi, trên cái người sư này nè, cái vị sư này, cái vị tỳ kheo này là vậy. Và cái vị này đầy những ghẻ lỡ hôi hám. Về sau thì xương của vị sư này cũng bị mục đi, không thể đi đứng được, mình đầy máu mủ. Lúc đầu thì các sư trong chùa đó còn săn sóc, còn tắm rửa, nhưng mà sao không thể chịu đựng được nữa, bỏ luôn, không có săn sóc. Cái vị sư này ở chung một ngôi chùa Đức Phật. Sáng hôm sau, buổi sáng hôm đó Đức Phật ngài quan sát, ngài thấy coi có người nào có duyên á, thì ngài đến ngài tế độ, ngài giúp đỡ về tâm linh. Thì khi mà Đức Phật quan sát thấy cái hình ảnh của Đại Đức Thích Xá hiện lên trước mặt của Đức Phật, và Đức Phật biết rằng vị tỳ kheo này, vị sư này có duyên lành, bắt đầu ngài đi ra khỏi cái cốc của ngài, cái hương thất của ngài, ngài đi xung quanh tịnh xá, rồi ngài đến thẳng cái phòng nấu nước sôi. Hồi xưa trong thời Đức Phật ở trong chùa không có nấu cơm, chỉ mang bình bát thức thực, rồi ai cho gì ăn nấy, không có nấu cơm, chỉ có nấu nước chứ không được nấu cơm. Rồi bắt đầu sau khi ngài nấu nước xong, thì ngài mới mang nước đó đến cái đầu giường của cái vị sư bị bệnh này. Lúc bây giờ các vị chư tăng đến cái vị sư đó, thì các vị chư tăng thừa cũng mới chạy theo với Đức Phật và phụ Đức Phật để mà tắm rửa cho cái vị sư này, vị sư bệnh này. Đức Phật bảo chư tăng lấy chậu chế nước, thay y phục, tắm rửa, giặt y, thay y cho cái vị sư này. Vị sư này sau khi được tắm nước nóng, người nó khỏe, rồi nằm thêm thiếp, định tâm chánh niệm. Vị sư này cũng cố gắng tu, mặc dù bệnh nhưng mà cũng tu, luôn luôn lúc nào cũng giữ tâm chánh niệm, không có bị tán loạn, không bị dao động. Lúc bây giờ Đức Phật này đứng ngay cái đầu giường của vị sư đó, đứng ngay đầu giường, và ngài mới nói cái bài kệ như sau: A chi rằng qua ta văn cả vô ba ta vinh a di se sa di chúa thô a bê ta vinh nhà nô ni ra thăng qua ca linh kha răng. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Đức Phật ngài dẫn cho cái vị tỳ kheo này quán tưởng không bao lâu cái thân này nó sẽ chết, nó sẽ mất và nó sẽ tan rã, nó không còn nữa. Đức Phật ngài hướng dẫn cho cái vị sư đang chánh niệm, đang bệnh, đang nằm trên giường, chú tâm quan sát cái sự thay đổi, cái sự tan rã, cái sự vô thường, cái sự chết chóc của một kiếp người. Và khi mà quan sát như vậy đó thì dứt bài kệ, vị sư bệnh này đắc được A La Hán. Thấy không? Đặc biệt á, là được rất nhiều tuệ phân tích, thành tựu được tuệ phân tích. Những vị sư đứng xung quanh đó đó cũng nhiều vị cũng đắc được Tu Đà Quần mà chạy ra để phụ mà rửa, tắm rửa cho cái vị sư đó đó, thì những vị sư đó đứng gần kế bên cũng nghe được bài kệ đó. Rồi còn có vị đắc Tu Đà Quần, có nhiều vị đắc Tu Đà Quần, riêng cái vị sư bệnh đắc A La Hán. Đức Phật sau đó cho thiêu cái vị sư này quả tán và lấy cho để thờ trong bảo tháp Xá Lợi, vì A La Hán là một cái vị được thờ, được có Xá Lợi để thờ. Chư tăng hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, vị sư này sau khi chết đi về đâu? Đức Phật nói rằng không đi về đâu nữa, niết bàn, không có đi tái sanh nữa. Các vị chư tăng trong chùa mới hỏi: Bạch Thế Tôn, tại sao một vị duyên lành, có duyên lành đầy đủ đắc A La Hán mà bị lỡ lối, hôi thối, gãy xương, mục xương, nhờ đâu mà được đắc A La Hán và do đâu mà bị cái bệnh như vậy? Thì Đức Phật ngài trả lời: Trong thời Đức Phật Kassapa thì vị tỳ kheo này là một người săn chim, bắt được chim đem dâng cho các lãnh chúa, còn dư ra đem bán. Khi bán không hết thì sợ làm thịt để qua ngày, thịt không có tươi, bán không được, cho nên cái người săn, thợ săn này bẻ cánh, bẻ chân để dành ngày hôm sau đi bán. Và khi nào mà săn nhiều thì nấu ăn. Một hôm trong khi mà đang ăn cơm thì có một vị sư A-la-hán, một vị chư tăng A-la-hán, thánh tăng A-la-hán đi bán ngang nhà, thì pháp tâm trong sạch mới cúng dường cơm cho cái vị thánh tăng này. Rồi sau khi cúng dường xong thì mới phát nguyện xin cho cái sự cúng dường này được thành tựu những điều mà ngài có, thành tựu những cái điều mà ngài có, con cũng có, ngài có gì con có cái đó, phát nguyện như vậy. Thì cái vị thánh tăng này mới phúc chúc là cầu xin cho được sự thành tựu như ý nguyện. Thì thưa quý vị, cái nghiệp như vậy cho nên cái quả như vậy, cái nhân như vậy cho nên cái quả, cái nghiệp như vậy cho nên cái báo như vậy. Mình đầy hôi thối vì sát hại chim, rồi bẻ cánh, bẻ giò, đắc quả A La Hán là do nhờ xuất gia tinh tấn tu hành, và đặc biệt là trong kiếp quá khứ có phát nguyện để cúng dường cho bậc A La Hán. Và sau khi cúng dường xong thì có phát nguyện. Qua ba câu chuyện này, chúng tôi muốn nói đến cái niềm tin nhân quả, nghiệp báo. Thứ nhất, bài học đầu tiên mà chúng ta học ở đây là bài học về nhân quả. Nhân quả, nhân nào quả nấy. Và cái nhân quả này không phải chỉ có một kiếp, mà nó xuyên suốt nhiều kiếp khác nhau. Mình đang ngồi đây nhưng mà phải nhớ rằng tiền kiếp mình là ai, ở đâu, và sau khi chết mình sẽ đi về đâu. Quý vị có khi nào suy nghĩ rằng không biết kiếp trước mình là ai, ở đâu, có khi nào suy nghĩ vậy không? Rồi sau khi chết mình sẽ đi về đâu? Cho mình là cái người theo Phật giáo, mình tin rằng có kiếp trước, có kiếp này, có kiếp sau. Bài học thứ hai mà chúng tôi muốn nói ở đây, đó là chúng ta không nên xem thường một người nghèo, một người bệnh. Vì cái người bệnh nhưng mà họ đắc A-la-hán, họ là thánh nhân. Cái người nghèo mà tại họ nghèo trong lúc này, nhưng mà lúc khác họ có thể họ giàu. Tôi có quen với một người Phật tử, khi tôi còn nhỏ đó, thì cái người này giàu dữ lắm, giàu có lắm. Ở gần làng xóm, cái nhà hàng xóm của nhà chúng tôi ở, nhà cha mẹ chúng tôi ở. Sau đó thì người này bắt đầu nghèo. Cách đây chừng một tháng, người này trúng số được 3 tỷ. 3 tỷ. Khi mà chúng tôi còn nhỏ, chưa đi tu, thì ở gần cái nhà người này, cùng dắt, người này giàu dữ lắm. Rồi sau đó thì người này bắt đầu nghèo. Sau đó thời nghèo, chúng tôi biết rằng, sau đó chúng tôi đi tu thì không biết nữa, nhưng mà lâu lâu có gặp lại thì thấy người này nghèo lắm. Mà vừa rồi thì nghe những người quen báo lại, người nhà báo lại, vì có người bà con tu trên chùa chúng tôi, báo lại là cái bà đó mới trúng số 3 tỷ, bà tỉnh chúng tôi đến để làm lễ ăn nhà mới. Cho nên một cái người mà họ nghèo mà không xem thường họ được, không nên xem thường họ. Mình trân trọng họ, mình quý mến họ. Và cái người giàu cũng mình cũng nên quá kính trọng. Mà cái người nghèo mình cũng nên quá xem thường. Thậm chí cái người bệnh á, mình cũng được xem thường. Tại cái người bệnh là bị cái nghiệp tiền kiếp, kiếp này họ không mới muốn vậy, kiếp trước, nhưng kiếp này họ nỗ lực cố gắng, cho nên họ được tu hành, họ được đắc đạo đắc quả. Có nhiều người rất là bệnh nhưng mà rất là tinh tấn, đi chùa làm phước rất là nhiều, tu rất là tinh tấn, mà người họ rất là bệnh. Bệnh này cho tiền kiếp họ mang nghiệp, kiếp này họ tinh tấn, nhưng mà kiếp này á, họ được cái phước của sự tinh tấn đó. Một bài học nữa mà chúng tôi muốn nói để quý vị suy nghĩ. Mỗi người đi đâu cũng mang kè kè cái nghiệp đi theo, nghiệp báo đi theo, đúng không? Người đi đâu ở đâu cũng mang kè kè cái nghiệp đi theo, nghiệp báo đi theo, nhân quả đi theo. Không biết nó trổ lúc nào, giống như cây mít vậy. Không biết rằng cái trái nó sẽ trổ ở đâu. Khi nó chưa trổ thì không biết trổ chỗ nào, nhưng mà khi nó trổ rồi thì sẽ biết nó ngay. Vì đang ngồi đây như vậy, không biết chiều nay về cái trúng số không chừng, không biết được. Cái người mà ở đây nghèo nhất mà đang ngồi trong này á, chiều nay nhiều khi cái phước tỏ trong tiền kiếp không biết được, trúng số 10 tỷ thì sao. Cho nên đối với người nghèo mình cũng nên xem thường họ, để sau này mà họ có trúng số mình mượn tiền được. Còn mình xem thường họ, mấy bác họ trúng số mượn tiền cũng được. Nó hỏi tôi nghèo, mà bà này xem thường tôi nè, mượn một đồng bắt bún trò nữa. Cho nên đứng về phương diện gọi là nghiệp báo nhân quả thì nghiệp báo nhân quả. Còn đứng về phương diện tục đế thì đó nè, người này người kia người nọ, nhưng mà đứng về nhân quả thì nhân quả, nghiệp báo. Cho nhiều khi mình nói mình đi cưới chồng hoặc cưới vợ về, đúng không? Mình cưới chồng hoặc cưới vợ, đó nói theo đời thường, nói tục đế. Nhưng mình tin nhân quả thì mình cưới cái gì vậy? Cái gì? Cưới nhân quả, đúng không? Bình thường mình nói mình cưới chồng hoặc cưới vợ, nhưng mà thật sự là mình cưới nhân quả, cưới nhân quả, cưới nghiệp báo vậy. Cho nên á, sau này mấy cái bản mà để cho du quy tân hôn thì đổi lại hết, để lễ cưới nhân quả nghiệp báo. Đúng không? Cho quý vị đến mấy cái tiệm đám cưới nói họ sửa lại hết giùm tôi đi, họ sửa lại hết. Tại sao? Tại vì khi cưới một người vợ, mà người vợ này trong tiền kiếp là cái người bố thí, kiếp này quý vị nằm túng phải hũ vàng rồi. Tại vì kiếp trước người này bố thí, mình cưới một người đó là người vợ, là vợ của mình, là chồng của mình, hay là đẻ một đứa con là con của mình. Nhưng mà những người này trong tiền kiếp họ bố thí rất là nhiều, trên kiếp này họ rất là giàu, họ giàu dữ lắm. Người chồng rất nghèo mà người vợ rất giàu, vì người chồng trong tiền kiếp không bố thí mà người vợ có bố thí, trên kiếp này người vợ giàu, người chồng nghèo. Chúng tôi thấy có nhiều cặp gia đình á, người chồng rất là nghèo, người vợ rất giàu. Cho nên đứng về phương diện tục đế đó, đời thường á thì gọi là mình cưới chồng cưới vợ, nhưng mà đứng về phương diện nhân quả đó thì mình cưới nhân quả. Cho nên nếu quý vị nào mà sanh đứa con mà nó ngu quá cũng tội nghiệp nó, đừng có rầy nó, đừng có la nó nhiều lắm. Kiếp trước nó không chịu đi chùa Phổ Quang tu nghe pháp, kiếp này nó ngu là phải rồi. Đúng không? Nó không chịu nghe pháp, nó không chịu nghe kinh thì sao nó có trí tuệ được? Nó không chịu đi học sao có trí tuệ? Cho nên mình đẻ phải đứa con đó, thông cảm, tội nghiệp, tội nghiệp nó. Cho nên đừng có trách móc nó, tại sao mình ngu quá vậy? Tại tiết kiệm tiền kiếp nó không có tạo một cái nhân nào để cho có trí tuệ hết, kiếp này làm sao có trí tuệ? Cho nên chúc mừng quý vị cái sao quý vị có trí tuệ, chúc mừng quý vị. Trên mỗi tầng cứ đi riết thì riết hoài, thế nào là cũng kiến tha lâu đời tổ, có công mài sắc có ngày nên kim. Như vậy bớt cái phiền não, bớt cái sân si, tinh tăng cái trí tuệ lên. Hồi nãy hòa thượng có nói chúng ta là niềm tin phải có trí tuệ, niềm tin phải có trí tuệ. Vì đến đây nghe pháp vì tin, thấy không? Tin cái tin này là do có trí tuệ, do mình trí văn là trí do nghe, trí tư là trí do suy nghĩ, và trí tu là trí do tu tập. Vì tin được nhân quả, tin được tam bảo, tin được nhân quả vì mình có trí tuệ mình mới tin được, mà niềm tin này không bị lung lay. Còn 5 phút ngắn ngủi nữa, chúng tôi xin kết luận cái bài pháp hôm nay, kết luận bằng một câu hỏi thôi, kết luận bài pháp này bằng một câu hỏi. Xin hỏi quý vị, nếu như quý vị mất của cải, quý vị làm sao? Nếu mà mất tiền mất của thì đi cớ mất để mà tìm lại của cải, đúng không? Nếu quý vị mất chồng mất vợ làm sao? Đi tìm chồng tìm vợ. Nếu quý vị mất con tức là nó thất lạc nó đi chơi á, quý vị phải đi tìm con. Rồi nếu mình mất niềm tin thì sao? Phải phục hồi niềm tin, đúng không? Nếu mà mất niềm tin là phải phục hồi niềm tin. Thì mất chồng thì đi tìm chồng, mất vợ thì tìm vợ, mất con thì tìm con. Thì mất niềm tin phải đi tìm niềm tin, mất trí tuệ thì tìm trí tuệ. Chứ không thể nào mà cái niềm tin mình bị lung lay, trí tuệ mình bị lu mờ mà mình không phục hồi, mình không có xây dựng lại được. Nên hôm nay chúng ta được dự một cái buổi thuyết pháp do Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Trí Hạ Quảng trình bày, và chúng tôi cũng phụ đề dị ngữ thêm trong bài pháp này, mục đích là để củng cố cái niềm tin của chúng ta đối với tam bảo và đối với nhân quả nghiệp báo luân hồi tái sanh. Mong rằng cái bài pháp này là một cái món ăn tinh thần giúp cho toàn thể chúng ta niềm tin luôn được củng cố, để cho cái phước báo, cái niềm an lạc chúng ta được thành tựu một cách viên mãn. Thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại một điều quan trọng, niềm tin. Người nào có niềm tin thì người đó có hạnh phúc. Nhớ, niềm tin đồng nghĩa hạnh phúc. Vì niềm tin là một thiện pháp, mà không những là một thiện pháp, là mẹ của các thiện pháp. Mà người nào có thiện pháp hay là có điều lành thì người đó có an vui hạnh phúc, như trong kinh Đức Phật ngài dạy. Ithanandati bettanandati katapunyo vayathanandati. Nay vui đời sao vui? Người thiện hai đời vui. Vui thấy mình làm thiện, sanh thiện thú vui hơn. Cái người mà có niềm tin là người, là người thiện. Người có niềm tin là cái người có niềm vui. Niềm vui vì có niềm tin, niềm vui mình vì có điều thiện trong kiếp này. Và càng vui hơn nữa, vì sau khi chết, nhờ cái điều thiện này, nhờ cái niềm tin này mà mình được sanh vào nhàn cảnh, mình gặt hái được nhiều cái quả vị an vui khác. Xin cầu chúc toàn thể chư tôn đức và quý vị được thành tựu nhiều sự an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa tất cả các hành giả tham dự khóa tu một ngày an lạc lần thứ 42 với chủ đề củng cố niềm tin. Với thời pháp thứ hai của Thượng Tọa Bửu Chánh, một lần nữa Thượng Tọa cũng lặp lại niềm tin chủ yếu cũng dựa vào nền tảng là Phật, là Pháp, là Tăng, là Buddha, Dhamma và Sangha. Và niềm tin đó cũng bằng cái đôi mắt của trí tuệ, bởi vì trong Phật giáo dựa vào niềm tin không phải là niềm tin một cách mù quáng, mà niềm tin vào Phật, vào Pháp, vào Tăng đó là một niềm tin dựa trên nền tảng của trí tuệ. Và góc độ thứ hai mà Thượng Tọa khai triển đó là thêm một cái niềm tin là dựa vào nhân, tin nhân, tin quả. Và chính cái niềm tin đó nó sẽ giúp cho người tu Phật không bị lung lay niềm tin. Tại sao chúng ta bị lung lay niềm tin? Thượng Tọa đã khai triển đó là do chúng ta nhìn vào một góc độ nào đó, và trong góc độ đó nó thiếu sự hiểu biết, thiếu trí tuệ, cho nên chúng ta đã làm cho niềm tin của chúng ta bị lung lay. Chẳng hạn như chúng ta nhìn vào hiện tượng và không nhìn vào bản chất của mọi sự vật, không nhìn vào bản chất của mọi vấn đề, từ cho đó cho nên chúng ta đã không nhìn thấu và từ đó đã lung lay niềm tin. Thượng Tọa đã đưa ra ba ví dụ để củng cố niềm tin của mỗi người bằng cái luật nhân và luật quả. Khi chúng ta làm một điều gì đó và chúng ta nhận một cái việc gì đó thì tất cả đều dựa trên nền tảng của nhân và quả. Từ đó chúng ta phải cố gắng và phát huy cái niềm tin của mình để làm sao sinh ra công đức và phát huy bằng cách tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Và Thượng Tọa còn đưa thêm, ngoài cái vấn đề là củng cố được niềm tin và từ đó chúng ta sẽ sinh ra một cái kết quả tốt đẹp. Kết quả tốt đẹp đó là chúng ta được sáng suốt. Kết quả tốt đẹp đó là chúng ta nhận được những hậu quả trong tương lai tốt đẹp, và cái cõi sanh cũng tốt đẹp. Đó là những cái kết quả mà được sinh ra từ một cái niềm tin. Nói như vậy thì trong kinh Phật đã từng nói, trong kinh Hoa Nghiêm Phật đã từng nói niềm tin chính là mẹ của công đức. Và nơi đây chúng ta lại thấy niềm tin là một trong 7 phần tài sản của những người tu tập. Đối với những người tu tập thì có tất cả là 7 loại tài sản. Một là tính, hai là giới, ba là tàm, bốn là úy, năm là đa văn, sáu là thiền và 7 là trí tuệ. Và với một cái niềm tin, chúng ta sẽ được một trong những loại tài sản rất lớn. Giữa cõi đời này không có một cái điều gì có thể tồn tại, ngay cả tài sản, ngay cả chồng con hay là vợ con hay là gia đình ấm cúng, tất cả rồi cũng sẽ tan biến theo dòng thời gian sinh diệt. Nhưng có một điều còn lại trong chúng ta, đó chính là một cái niềm tin, và đó chính là công đức, đó chính là trí tuệ. Và chính những điều đó, cho nên với cái chủ đề ngày hôm nay với hai vị đại pháp sư, chúng ta hãy ghi nhớ bài học này. Và nếu như các vị vẫn còn có những thắc mắc thì chiều hôm nay với chương trình Pháp Đàm Vấn Đáp, các vị hãy tiếp tục đặt những câu hỏi, những gút mắc mà các vị chưa thông suốt, và chúng ta sẽ đặt ra những câu hỏi đó vào buổi chiều hôm nay. Và với cái pháp thoại sáng hôm nay, một lần nữa ban tổ chức xin cảm niệm công đức của Thượng Tọa Bửu Chánh. Thượng Tọa đã phân tích rất rất tỉ mỉ, và phải nói rằng Buổi sáng hôm nay chúng ta được nghe một bài pháp rất là vi diệu. Các vị có cảm thấy như vậy không? Dạ vâng. Một lần nữa xin thay lời cho tất cả các hành giả tham dự khóa tu một ngày an lạc cảm niệm công đức của Thượng Tọa. Vào giờ phút này mời toàn thể tất cả hành giả chúng ta đứng lên cùng kính cung thỉnh chư tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni chúng ta hồi hướng. Nguyện đến